Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 29 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại cuộc phiêu lưu phục vụ và đức tin của một thầy phó tế người Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trá Thành sẽ trình bày về phẩm phục các tác viên khi dâng lễ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 28 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 7.000 học sinh Italia dấn thân trong dự án bảo vệ môi sinh. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có các phụ huynh học sinh và giáo chức tham dự cuộc gặp gỡ do Hiệp hội tên là Trị Thiên Nhiên tổ chức. Đặc biệt, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga dòng Đông Moscow, Tổng giám mục Tegucigalpa, Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã nhân danh mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao tấm gương và giáo huấn của Thánh Francisco Assisi trong việc bảo vệ thiên nhiên và môi sinh. Ngài nói, Thánh Francisco trung thành với Kinh Thánh, mời gọi chúng ta nhìn nhận trong thiên nhiên một cuốn sách tuyệt vời nói với chúng ta về Thiên Chúa, về vẻ đẹp và lòng từ nhân của Ngài. Các con hãy nghĩ đến sự kiện Thánh Francisco Assisi luôn yêu cầu thầy làm vườn của tu viện đừng dành hết đất trong vườn để trồng rau cỏ, hoa trái, nhưng hãy dành một phần vườn để trồng hoa, chăm sóc kỹ lưỡng khu trồng hoa để những người đi qua đó nâng tâm trí nghĩ đến Thiên Chúa là đấng sáng tạo vẻ đẹp rừng ấy. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, khi tôn trọng dấu vết đấng tạo hóa trong toàn thể thiên nhiên, ta hiểu rõ hơn căn tính sâu xa và chân thực về nhân tính của chúng ta. Nếu sống đúng, thì sự tôn trọng ấy có thể giúp người trẻ khám phá những tài năng và năng khiếu của mình, và nhờ đó chuẩn bị nghề nghiệp, luôn tiến hành trong sự tôn trọng môi sinh. Nếu khi làm việc, con người quên mình là cộng tác viên của Thiên Chúa, thì có thể gây hại cho thiên nhiên, tạo nên những thiệt hại luôn có hậu quả trên con người, như chúng ta thấy trong nhiều trường hợp. Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta thấy rõ sự tôn trọng môi sinh, không thể quên sự nhìn nhận giá trị nhân vị và đặc tính bất khả xâm phạm của con người trong mọi giai đoạn của cuộc sống và trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Đức Thánh Cha nhắc nhở các giáo chức hiện diện rằng sẽ không có một tương lai tốt đẹp cho nhân loại trên thế giới nếu chúng ta không giáo dục mọi người về một lối sống trách nhiệm hơn đối với thiên nhiên. Và lối sống này được học trước tiên trong gia đình và tại học đường. Người ta ghi nhận cuộc gặp gỡ này diễn ra cùng ngày với Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về khí hậu, gọi tắt là COP17, tiến hành từ ngày 28 tháng 11 đến mùng 9 tháng 12 tới đây, tại thành phố Durban bên Nam Phi. Theo nhiều quan sát viên, hội nghị này là cơ may cuối cùng để nối tiếp Hiệp định Kyoto sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Copenhagen, Đan Mạch bị thất bại hồi tháng 12 năm 2009. Tòa Thánh đã gửi một phái đoàn do Đức Tổng giám mục Alain Lebopa, sứ thần Tòa Thánh tại Kenya, hướng dẫn đến dự hội nghị ở Durban. Ngài cũng là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc về những vấn đề bảo vệ môi trường và gia cư. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 27 tháng 11 vừa qua với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhắc đến hội nghị ở Durban và nói rằng, tôi cầu chúc tất cả các thành phần của cộng đồng quốc tế phối hợp một câu trả lời trách nhiệm, đáng tin cậy và liên đới trước hiện tượng thay đổi khí hậu đáng lo âu và phức tạp, để ý đến những đòi hỏi của dân nghèo nhất và các thế hệ tương lai.
Vatican hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liban, ông Niji Mikati. Sau đó, ông đã hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Bertone và Ngoại trưởng Dominic Momberti. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong các cuộc hội kiến thân mật, phía Tòa Thánh đã đề cao vai trò của Liban tại Trung Đông cũng như trên bình diện quốc tế và ơn gọi của Liban cống hiến một sứ điệp tự do và sống chung hòa hợp giữa các cộng đoàn Kitô và Hồi giáo. Hai bên cũng hy vọng có sự ổn định hơn về chính trị, sự cộng tác tốt đẹp hơn và một cuộc đối thoại sâu xa hơn giữa các vị hữu trách của đời sống, xã hội và quốc gia để đương đầu hữu hiệu hơn đối với những thách đố trong và ngoài nước. Các vị cũng nhắc đến vấn đề Trung Đông và tình hình tế nhị tại Syria. Cần cấp thiết có sự dấn thân chung để bình định dựa trên công lý hòa giải tôn trọng con người và các quyền của họ. Sau cùng, các vị nhấn mạnh vai trò mà các tín hữu Kitô có thể nắm giữ trong tiến trình như thế, trong tư cách là những người cổ võ hòa hợp và hòa bình mà miền này đang hết sức cần đến.
Tạc Lắc, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân chào mừng phán quyết của Tòa án tối cao nước này giải tỏa nông trại của gia đình Tổng thống Aquino và trao quyền sở hữu cho các nông dân canh tác trên đất của nông trại. Hôm 24 tháng 11 vừa qua, Tòa án tối cao Phi Luật Tân đã phán quyết rằng trọn quyền sở hữu nông trại Luisita của gia đình Tổng thống Aquino rộng 4.916 hecta phải được trao cho 6.296 nông dân canh tác trên đó, chiếu theo luật cải tổ ruộng đất. Nông trại này tọa lạc trong tỉnh Tạc Lắc, cách Manila lối 100 cây số về hướng Bắc và là một đồng điền trồng mía thuộc về gia đình Aquino, cổ Hoàng Cơ, từ năm 1958, và gia đình ông Benigno Aquino III làm Tổng thống Phi Luật Tân từ tháng 5 năm 2010. Mặc dù có luật cải tổ ruộng đất do Quốc hội Phi Luật Tân thông qua năm 1988, nhưng cho đến nay, nông trại của gia đình Aquino vẫn luôn tránh được mọi sự giải tỏa để trao quyền sở hữu cho các nông dân sống và canh tác trên đó. Đức cha Broderick Papillo, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Manila, từ lâu vẫn kêu gọi áp dụng luật cải tổ ruộng đất thực sự, vì luật này không được áp dụng nghiêm túc. Ý thức về tầm quan trọng của vấn đề này, nên sau khi đắc cử, Tổng thống Benigno Aquino đã rút hết vốn của ông khỏi nông trại Luisita, bán đi phần của ông để tránh tình trạng xung đột quyền lợi. Đức cha Papillo đã phê bình sự im lặng của Tổng thống trong vấn đề này. Linh mục Edu Carrigues, Tổng thư ký điều hành Văn phòng Toàn quốc về hoạt động xã hội của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, đã chào mừng phán quyết của Tòa án tối cao về việc giải tỏa nông trại và nói rằng phán quyết này đã được mong đợi từ lâu và nó chứng tỏ rằng tòa án thực sự có thể hành động cho sự thật và công lý.
Kinshasa, hôm qua 28 tháng 11, hơn 32 triệu cử tri tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã đi bầu để chọn Tổng thống và 500 đại biểu quốc hội nước này. Chiến dịch tranh cử đã tiến hành từ ngày 28 tháng 10 đến 26 tháng 11 vừa qua, với nhiều vụ bạo động xung đột giữa các phe đối nghịch nhau. Tại thủ đô Kinshasa, mọi cuộc tập họp đều bị cảnh sát cấm sau khi một người bị ném đá chết gần phi trường hôm 26 tháng 11. Một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Congo đã kêu gọi các ứng cử viên hãy duy trì an bình và tôn trọng kết quả cuộc bỏ phiếu và tránh sử dụng bạo lực. Đức cha Marcel Utempi, giám mục giáo phận Kinsagani tuyên bố, chúng tôi mong ước rằng những người thắng cử là những vị lãnh đạo tốt, biết tôn trọng hiến pháp, nhận nhiệm vụ của mình trong an bình và tạo cơ hội cho dân chúng được công ăn việc làm. Đức Hồng Y Laurent Monseigneur, tổng giám mục giáo phận thủ đô Kinshasa, cũng bày tỏ quan tâm về cuộc bầu cử này. Và ngài tố giác bầu không khí sợ hãi lo âu căng thẳng, nếu không muốn nói là kinh sợ, ở thủ đô Kinshasa. Đức Hồng Y nói, hàng ngày tất cả chúng ta đều chứng kiến những hành vi bạo lực xảy ra thường xuyên. Người ta khiêu khích võ trang bằng giáo mác, súng đạn, có những vụ đập phá, thiêu hủy, như thể người ta đang đứng trước một hàng quân địch sẵn sàng giao chiến. Cuộc bầu cử hiện nay tại Congo có tầm quan trọng đặc biệt. những người đắc cử có nhiệm vụ đưa đất nước ra khỏi tình trạng nghèo đói, cải tiến các cơ cấu hạ tầng. Theo các tổ chức quốc tế, mỗi ngày có 1.000 người chết tại Congo vì nghèo đói hoặc vì bạo lực tình dục. 80% dân nước này sống với lợi tức chưa tới 20 kim mỗi ngày, và bình quân người dân Congo chỉ sống được 47 tuổi.
Madrid, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha hỗ trợ 5 triệu euro cho tổ chức Caritas nước này để tăng cường tình liên đới với những người bị thương tổn nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay. Quyết định trên đây được các giám mục đề ra trong Đại hội thứ 98 của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha tại Madrid từ ngày 21 đến 25 tháng 11 vừa qua, tức là tăng thêm 25% sự đóng góp thường lệ của Hội đồng Giám mục cho các Caritas giáo phận tại nước này. Trong khóa họp vừa qua với sự tham dự của 74 giám mục, trong đó có 2 hồng y. Ngoài ra có 10 giám mục về hưu, trong đó có 3 hồng y, một số giám mục được mời, kể cả đại diện của các hội đồng giám mục Bồ Đào Nha, Pháp, Italia và Ba Lan. Các vị bàn về việc tuyên bố năm kỷ niệm 500 năm sinh nhật của Thánh Teresa Avila, mừng vào năm 2015, thành lập ngân quỹ Iglesia Viva, giáo hội sinh động, và ấn hành kinh thánh khổ bình dân do Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cổ võ.
Roma, Tổng thống Cộng hòa Ukraine ông Viktor Yanukovych sẽ hướng dẫn phái đoàn đến Roma ngày 5 tháng 12 tới đây để trao tặng Đức Thánh Cha cây thông Giáng sinh khổng lồ để dựng tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Yanukovych tại Vatican kể từ khi ông đắc cử hồi tháng 2 năm 2010. Cây thông Giáng sinh cao 30 mét nặng 4 tấn được đốn từ miền Transcarpathy ngày 19 tháng 11 vừa qua, và sau khi được đưa đến Vatican dựng cạnh hang đá khổng lồ đang được kiến thiết cạnh cây tháp bút ở giữa quảng trường, cây thông sẽ được trang trí với hàng ngàn quả trâu và bóng đèn điện. Vào khoảng trung tuần tháng 12, lễ thắp sáng cây thông sẽ được cử hành với sự hiện diện của các giám mục Công giáo Latin và Đông phương Ukraine, cũng như đại diện của giáo hội chính thống nước này và các vị hữu trách của quốc gia thành Vatican.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm nay 29 tháng 11, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình sẽ khai mạc khóa họp toàn thể tại Roma và kéo dài đến ngày 1 tháng 12 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 30 năm công bố tông huấn Familiaris Consortio về đời sống gia đình và thành lập Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Ennio Antonelli và cũng sẽ đặc biệt bàn về việc chuẩn bị Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Milano, Bắc Italia từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm tới 2012. Trong số các thuyết trình viên tại khóa họp có Đức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Milano. Ngài sẽ nói về đề tài gia đình, cộng đồng được cứu độ và cộng đồng cứu độ để tái truyền giảng tin mừng, linh đạo và trách nhiệm thừa sai dưới ánh sáng tông huấn Familiaris Consortio. Tại đại hội cũng có phần tường trình về tình hình gia đình tại các châu lục trên thế giới. Chiều thứ Năm mùng 1 tháng 12, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng Y Antonelli sẽ trình bày về đề tài những đường hướng của tông huấn Familiaris Consortio và những nhu cầu mục vụ cấp thiết ngày nay. Trong cuộc họp báo sáng ngày 25 tháng 11 vừa qua để giới thiệu chương trình khóa họp toàn thể, Đức Hồng Y Antonelli nhận xét rằng cả tông huấn về đời sống gia đình lẫn hội đồng tòa thánh về gia đình đều là thành quả mối quan tâm của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đối với gia đình. Vì thế, việc làm đầu tiên trong khóa họp này là thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, cử hành tại bàn thờ Đức Cố Giáo Hoàng trong đền thờ Thánh Phêrô sáng hôm nay thứ ba 29 tháng 11.
Về hội đồng tòa thánh về gia đình, Đức Hồng Y Chủ tịch cho biết đang có sự tăng cường thông tin và tham gia tích cực của mọi thành phần trong hội đồng, từ đoàn chủ tịch gồm 21 Hồng Y và 8 giám mục, cho tới 20 đôi vợ chồng thành viên do Đức Thánh Cha bổ nhiệm và được chọn từ các nước. Tiếp đến là gần 40 vị cố vấn, đa số là giáo dân, nhưng cũng có các giám mục, linh mục và tu sĩ. Ngoài ra có gần 10 viên chức của hội đồng, tổng cộng tất cả là hơn 100 người. Trong viễn tượng này, ngoài các khóa họp toàn thể, còn có các cuộc tham luận tại gia, ví dụ hai cuốn cẩm nang gần đây do hội đồng công bố. Rồi các thành viên, 3 lần trong một năm, đều gửi về hội đồng ở Roma những thông tin về đất nước của mình. Đặc biệt trong khóa họp hiện nay, có hai cuộc thảo luận bàn tròn với 14 bài tham luận từ các vùng địa lý và văn hóa khác nhau. Riêng về tông huấn Familiaris Consortio do Đức Gioan Paolo II công bố ngày 22 tháng 11 năm 1981, Đức Hồng Y Antonelli nhấn mạnh một vài điểm trong tông huấn đặc biệt có tính chất thời sự ngày nay. Trước tiên là chỗ đứng trung tâm của gia đình trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng và trong việc mục vụ ở các giáo xứ và giáo phận. Tiếp đến là ơn gọi yêu thương của các đôi vợ chồng được hiểu như một sự hiến thân cho nhau và như một sự hiệp thông, trong đó có bao gồm cả ước muốn hạnh phúc và cả sự thu hút về tính dục, với khả thể đạt được một niềm vui chân thành và lớn lao hơn, trái với quan niệm của một số người thường tố cáo rằng giáo hội có một quan niệm tiêu cực về tính dục. Điểm thứ ba là sự giáo dục về việc nên thánh và hành trình từ từ hoán cải với lòng khiêm tốn và tiến thác nơi lòng từ bi của Thiên Chúa. Đường lối sư phạm này đặt lên hàng đầu các ý nghĩa, giá trị và linh đạo, và coi các quy luật và giới cấm về luân lý xuống hàng thứ yếu. Điểm thứ tư trong tông huấn là ơn gọi truyền giáo, qua đó gia đình sống, chiếu tỏa và biểu lộ tình yêu thương trong thế giới và sự hiện diện của Chúa Kitô. Gia đình cần phản ánh vẻ đẹp sự hiệp thông của Chúa Ba Ngôi, trở thành một dấu chỉ đáng tin cậy của tin mừng phục vụ lẫn nhau, quảng đại sinh sản con cái trong tinh thần trách nhiệm, chăm sóc và giáo dục con cái, dấn thân làm việc, quan tâm đến người nghèo, cầu nguyện tại gia, tham dự thánh lễ và các hoạt động của giáo hội, dấn thân trong xã hội dân sự. Điểm thứ năm là chính các gia đình được mời gọi làm việc mục vụ cho gia đình, nhất là trong việc giáo dục các thiếu niên và người trẻ, chuẩn bị hôn nhân, huấn luyện các đôi vợ chồng và cha mẹ khác, gần gũi những người ở trong tình cảnh khó khăn và những cặp sống trong tình trạng bất hợp lệ.
Trong cuộc họp báo hôm 25 tháng 11, Đức cha Jean Lafitte, người Pháp, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã trình bày chi tiết về tông huấn Familiaris Consortio, hậu thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình. Ngài nhận xét rằng, cùng với hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Trung Vatican II, tông huấn về gia đình chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn. Văn kiện nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp đỡ xã hội con người tái khám phá các giá trị đích thực của gia đình trong thời kỳ khủng hoảng về luân lý. Trong phần thứ nhất, tông huấn làm nổi bật những điểm sáng và điểm tối của gia đình. Những điểm sáng như càng ngày người ta càng ý thức mạnh mẽ về tự do cá nhân và chú ý nhiều hơn đến chất lượng quan hệ giữa con người với nhau trong hôn nhân, đến sự thăng tiến phẩm giá của phụ nữ. Những sự kiện đó nhiều khi mơ hồ, nhưng tự chúng là tích cực. Tiếp đến có những bóng tối đang là một đe dọa đối với gia đình. Trong số nhiều dấu hiệu gây lo âu, Đức Gioan Paolo II nói đến những khó khăn cụ thể trong việc thông truyền các giá trị, còn số lây ly dị gia tăng, nạn phá thai, não trạng ngừa thai, v.v. Phần thứ hai của tông huấn nói về ý định của Thiên Chúa đối với hôn nhân và gia đình. Đức Gioan Paolo II nhìn thấy trong gia đình một sự hiệp thông giữa con người với nhau, rồi Ngài làm nổi bật mục đích của gia đình là để phục vụ sự sống, nghĩa là thông truyền sự sống và giáo dục con cái. Đối với Đức Cố Giáo Hoàng, không thể cứ xét gia đình mà lại tách rời nó khỏi tình yêu vợ chồng. Đây có vẻ là một điều hiển nhiên, nhưng thực tế không phải như vậy. nhiều luật lệ dân sự ngày nay công nhận những hình thức gia đình khác với gia đình truyền thống, tách rời gia đình khỏi căn cội sâu xa nhất của nó, như là tình hiệp thông giữa một người nam và một người nữ, được liên kết bằng một sự kết hợp bất khả phân ly. Theo tông huấn Familiaris Consortio, gia đình có sứ mạng là xi măng của xã hội và tham gia vào sự phát triển xã hội. Ý niệm rất được Đức John Paul II quan tâm đó là sự hiệp thông giữa con người với nhau. Ý niệm này chắc chắn là có bản chất triết học, nhưng được lấy lại vào phương diện thần học. Tuy nhiên, sự hiệp thông giữa hai người nam nữ như thế chỉ đạt tới mức độ đầy đủ nếu nó cởi mở đối với một loại hiệp thông khác. Đây là phần của tông huấn nói về linh đạo và trình bày vai trò của gia đình trong mầu nhiệm giáo hội. Một trong những điểm độc đáo của tông huấn về đời sống gia đình đó là văn kiện này coi định chế gia đình là một nơi suy tư cơ bản về xã hội. Gia đình tham gia vào việc phát triển xã hội, vì thế không được phép làm biến thái bản chất gia đình. Gia đình có sứ mạng làm cho xã hội được phong phú nhờ kinh nghiệm về mối dây hiệp thông và liên đới, khiến cho gia đình có khả năng hình thành một trật tự mới của thế giới. Trong nhiều khía cạnh, tông huấn Familiaris Consortio là một văn kiện có tính chất ngôn sứ.
Như vừa nói, trong khóa họp toàn thể từ hôm nay của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, có bàn về việc chuẩn bị Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Milano, Bắc Italia, từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm tới. Đức Hồng Y Tổng giám mục Milano đã công bố thư mục vụ về gia đình và dành trọn năm để mời gọi các tín hữu suy tư về đề tài gia đình trong tương quan với công việc làm và ngày lễ. Toàn bộ giáo phận Milano gồm hơn 1.000 giáo xứ và 73 giáo hạt đang được động viên để thực hiện các buổi học giáo lý và bao nhiêu sinh hoạt khác như hội thảo, điểm phim gặp gỡ về chủ đề gia đình, để đại hội các gia đình công giáo này thực sự được sống như một biến cố của giáo hội. Ngoài ra có tổ chức gia đình 2012 đảm nhận công tác chuẩn bị kỹ thuật, đăng ký, đón tiếp các đại biểu và tín hữu đến tham dự, phối hợp hoạt động của những người thiện nguyện. Tổ chức này cũng đang chuẩn bị sản xuất nhiều tài liệu thính thị để hỗ trợ cho việc giảng dạy giáo lý về hôn nhân và gia đình. Ngày 2 tháng 12 tới đây, một cuốn sách sẽ được xuất bản tại Italia với tựa đề Trong gia đình, phương tiện giao tác để giảng dạy giáo lý nhân Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới. Sách này giúp đào sâu 10 bài giáo lý chuẩn bị cho đại hội vừa nói. Trong cuộc họp báo hôm 25 tháng 11 vừa qua, ông bà Alfonso và Francesca Conzani đặc trách phong bổ gia đình của Tòa Tổng giám mục Milano và thuộc ban tổ chức cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới kỳ 7 cho biết, cho đến nay đã có 400 người đăng ký tham dự đại hội, nhưng ban tổ chức mong đợi sẽ có hơn 5.000 người đến tham dự. Chương trình của Hội nghị Thần học Mục vụ Gia đình đã được xác định với 25 hoạt động vào ban chiều, tại nhiều nơi ở Milano và các thành phố lân cận. Ban tổ chức cũng đã chọn địa điểm cho cuộc gặp gỡ tối thứ Bảy Đại lễ Chứng từ và Thánh lễ Bế mạc sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 6 với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại công viên Bắc Milano cạnh phi trường Brescia.
Vừa rồi là bài viết về khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại cuộc phiêu lưu phục vụ và đức tin của một thầy phó tế người Pháp.
Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2011, tại nhà thờ Notre-Dame-Limitre, Đức cha Georges Pontier, Tổng giám mục Marseille ở miền Nam nước Pháp, đã chuyển chức phó tế cho thầy Martin Durand. Xin nhường lời cho thầy nói về con đường ơn gọi như một cuộc phiêu lưu của phục vụ và đức tin. Ngày đặt chân đến Marseille cách đây đúng 10 năm, tôi không hề tưởng tượng trước một cuộc phiêu lưu kỳ thú trên cả bốn bình diện: nhân bản, thiêng liêng, trí thức và hội thánh. Hoàn toàn không. Vì thế ngày hôm nay, sau khi lãnh chức phó tế trong hành trình tiến đến thiên chức linh mục, tôi chỉ có thể dùng lời thánh vịnh để bày tỏ lòng cảm tạ tri ân Thiên Chúa rằng, biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành người đã ban cho. Tôi cũng liên tưởng đến bức tranh Người Samaritano nhân hậu của đại họa sĩ Vincent van Gogh, người Hà Lan. Phải chăng người Samaritano nhân hậu cũng chính là Thiên Chúa, đấng giàu lòng trắc ẩn, hằng thi thố cho chúng ta không biết bao nhiêu điều thiện hảo. Cá nhân tôi, như bao phàm nhân khác, tôi từng kinh nghiệm những giới hạn và tội lỗi của tôi. Nhưng nhờ hồng ân Thiên Chúa, tôi đã nhận biết và gặp gỡ đấng đã tha thứ mọi tội lỗi và ban bình an cho tôi. Đấng ấy là Chúa Giêsu Kitô, đấng mà lòng tôi mong mỏi tìm kiếm, đấng đã, đang và sẽ mãi mãi ở bên hữu tôi. Nhà trọ của Đức Chúa Giêsu, người Samaritano nhân hậu, dưới cái nhìn của tôi rõ ràng là giáo hội Công giáo. Ở đây là giáo hội tại Marseille này. Chính giáo hội Marseille với các vị chủ chăn, các tôi tớ Chúa Kitô và bạn hữu đã tháp tùng tôi, khuyến khích tôi và giúp tôi phân định ơn gọi rồi lãnh chức phó tế, chuẩn bị thụ phong linh mục. Tôi nghĩ đến tất cả các giáo xứ, các cộng đoàn Đức Tin và Ánh Sáng, chủng viện Thánh Luca cũng như những người không quen biết mỗi khi tôi chạm mặt trên đường phố. Ngày qua ngày, tôi đã phân định ơn gọi với sự trợ giúp của rất nhiều người thuộc các giai tầng khác nhau và từ từ thực hiện được ước nguyện thầm kín của lòng tôi. Nếu diễn tả theo lời Thánh Vịnh thì đó là con xin nâng chén mừng ơn cứu độ và dâng lễ tế tạ ơn trước toàn thể dân người. Tiếng gọi nhập thể trong một câu chuyện, đó là câu chuyện cuộc đời tôi. Vì thế tôi xin bày tỏ lòng ghi ơn sâu xa đối với cha mẹ, gia đình, bạn hữu đã làm cho tôi không biết bao nhiêu điều lành. Chính nhờ tình thương của mọi người mà Thiên Chúa chuẩn bị cho lòng tôi sẵn sàng đi vào cuộc phiêu lưu của phục vụ và đức tin. Tôi nhìn chức phó tế như một chương trình sống, phục vụ Thiên Chúa qua việc phục vụ người thân cận, đặc biệt là các anh chị em nghèo khổ. Bởi vì tiếp rước một trẻ thơ cũng là tiếp rước chính Chúa Giêsu. Thầy Martin Durand kết thúc chứng từ như sau. Buổi lễ truyền chức phó tế diễn ra tại nhà thờ Notre Dame Limite, Đức Bà Biên Cương, với sự có mặt đông đảo của nhiều người, thật cảm động. Những nhộn nhịp vui tươi của ngày lễ đã dần dần lắng xuống, nhưng tôi cầu xin cùng Thiên Chúa biến các phấn khích của ngày lễ thành niềm hăng say nội tâm, không kém phần sống động. Đặc biệt lễ truyền chức diễn ra nơi nhà thờ dâng kính Đức Mẹ với một tước hiệu độc nhất vô nhị trên thế giới, Đức Bà Biên Cương. Tôi xin diễn dịch danh xưng này như sau. Đức Bà Biên Cương là gạch nối giữa các giới hạn phàm nhân chúng ta với tình yêu vô biên vô hạn của Thiên Chúa. Nguyện xin Đức Mẹ Maria ban cho chúng ta ơn biết nhận ra suối nguồn của mọi niềm vui phấn khởi là Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài là đấng cứu thế hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Nhờ Ngài mà tình yêu Thiên Chúa, lòng từ bi lân tuốt của Ngài trải rộng từ đời nọ đến đời kia. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 116. Lòng con yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng con khẩn nài, người lại lắng tai ngày con kêu cứu. Chúa là đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương, hằng gìn giữ những ai bé mọn, con yếu đuối người đã cứu con. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành người đã ban cho. Con xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa con xin giữ trọn trước toàn thể dân người. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với người. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa con xin giữ trọn trước toàn thể dân người tại khuôn viên đền Chúa giữa lòng ngươi hỡi Jerusalem.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về phẩm phục các tác viên khi dâng lễ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của những vật liệu dùng trong việc cử hành thánh lễ: bánh, rượu, đèn, hương. Hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu phỏng phục của các tác viên, nhìn dưới hai lối tiếp cận: lịch sử và lãnh đạo. Lịch sử phỏng phục phục vụ. Nếu ai đặt câu hỏi, các thánh tông đồ mặc phỏng phục như thế nào khi cử hành thánh lễ, thì chắc chắn sẽ không bao giờ gặp được câu trả lời. Bởi vì vào những thế kỷ đầu tiên, chưa có sự phân biệt giữa y phục thường nhật và y phục phục vụ. Thậm chí, kể cả khi giáo hội đã quyết định sử dụng một thứ phỏng phục riêng trong các buổi cử hành, thì vẫn không có sự đồng nhất khắp nơi, bởi vì hình thức của phỏng phục mang nặng tính cách văn hóa địa phương. Điều này có thể nhận thấy ngày nay nơi các nghi lễ khác nhau bên Tây Phương và Đông Phương. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu nghi lễ Roma. Nguồn gốc các phỏng phục trong nghi lễ Roma lấy từ tục lệ của dân tộc thời xưa. Hàng quý tộc thường mang một áo trắng dài, tunica, và khi đi ra đường thì khoác thêm một áo choàng, toga, dưới nhiều hình thức khác nhau tùy cơ hội và địa vị. Đó là hai yếu tố cơ bản. Rồi qua dòng thời gian, nhiều yếu tố phụ được thêm vào. Công đồng Vaticano II muốn trở về tính cách đơn giản, thì không quên nhắc nhở rằng phỏng phục cũng như các vật dụng của phục vụ cần biểu lộ sự thánh thiêng và thẩm mỹ. Hiến chế về phục vụ số 128. Quy chế tổng quát của sách lễ Roma hiện nay từ số 336 tới 341 đã quy định như sau về phỏng phục lúc cử hành thánh lễ. Chung cho tất cả mọi thử tác viên là áo trắng dài, alba, với dây thắt lưng nếu áo chưa sát liền với thân mình. Và nếu không che kín áo thường chung quanh cổ thì dùng khăn vai, amicus. Kế đó là distola cho phó tế, linh mục, giám mục. Và bên ngoài là áo dalmatica cho phó tế và áo casula cho linh mục và giám mục. Nguồn gốc của áo alba là y phục của quan chức triều đình Roma. Họ quen mặc áo thụng màu trắng, nhất là vào dịp lễ hội. Với dòng thời gian, khi được du nhập vào phục vụ, chiếc áo này cũng đã được biến đổi nhiều kiểu về hình thức, thí dụ tay rộng hay tay hẹp và cách trang trí. Các sử gia không nhất trí trong việc giải thích nguồn gốc và ý nghĩa của dây stola, tương đương với orarion bên phục vụ Đông Phương. Có ý kiến cho rằng nguồn gốc của stola là chiếc áo thụng mà dấu tích còn thấy trong sách Khải Huyền ở chương 6 câu 11, chương 7 câu 9, 14. Ý kiến khác cho rằng nguồn gốc là orarion tiếng Hy Lạp, có nghĩa là khăn quàng cổ. Dù sao, kể từ thế kỷ thứ 6 đã thấy những quy định về sự khác biệt trong cách đeo dây stola không hiểu vì lý do gì. Đó là các phó tế đeo ở trên vai trái và bắt chéo, còn các linh mục thì quấn quanh cổ và buông thõng xuống. Kỷ luật này còn duy trì cho tới hôm nay như đọc thấy ở số 340 của quy chế sách lễ. Các tư tế đeo dây stola quanh cổ và rũ xuống đằng trước. Các phó tế đeo dây stola bên vai trái, bắt chéo ngang ngực và được kẹp ở hông bên phải. So với quy tắc trước công đồng, ta thấy có sự thay đổi không nhỏ đối với các linh mục. Trước đây, nghĩa là từ sách lễ năm 1570, các linh mục đeo stola trên cổ và bắt chéo ra trước ngực như hình thánh giá. Chỉ có giám mục mới buông thẳng xuống, bởi vì ngài còn đeo thêm chiếc thánh giá nữa. Ngoài ra cũng nên biết là cho tới thế kỷ thứ 16, stola luôn luôn là màu trắng, chứ không thay đổi theo màu của áo lễ như hiện nay. Cái hình thù của các áo dalmatica và casula đã biến đổi nhiều lần, trải qua thời gian, chịu ảnh hưởng không nhỏ của các nền văn hóa. Linh đạo về phỏng phục. Trong các sách lễ trước đây, khi mặc phỏng phục, linh mục đọc thêm một kinh nguyện kèm theo, gắn liền với ý nghĩa ám dụ của nó. Khi quàng khăn vai, trước đây trùm lên đầu. Linh mục xin Chúa đội mũ chiến của ơn cứu độ để thắng các cuộc tấn công của ma quỷ. Khi mặc áo trắng, linh mục xin Chúa thanh luyện tâm hồn để xứng đáng mặc tấm áo trắng được giặt trong máu con chiên. Khi thắt dây lưng, linh mục xin ơn biết kiềm chế dục vọng và thực hành đức khiết tịnh. Khi ra dây stola, linh mục xin được mặc tấm áo trường sinh mà nguyên tội đã mất khi phạm tội. Khi mặc áo lễ, linh mục xin ơn biết đeo lấy cái ách của Chúa là tình yêu. Dựa theo tư tưởng đó, trong bài giảng lễ sáng thứ năm tuần thánh ngày 5 tháng 4 năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa của phỏng phục linh mục, mà chúng tôi xin trích dịch một vài đoạn chính như sau. Khi dâng thánh lễ, linh mục mặc phỏng phục biểu hiệu cho việc mặc lấy Chúa Kitô để mà cử hành bí tích trong cương vị của Chúa Kitô. Trước hết là khăn vai mà nhiều người trùm lên đầu giống như tại một vài dòng tu. Đó là biểu tượng của việc duy trì kỷ luật về giác quan và tư tưởng để cử hành thánh lễ, không nên để cho tư tưởng chạy rông với những mối bận tâm và những việc phải làm trong ngày. Cũng không nên để cho tai và mắt bị lôi cuốn bởi những gì đang diễn ra trước mắt. Tâm trí cần phải hướng về Chúa Kitô đang hiện diện ở giữa chúng ta. Nếu tôi hiện diện với Chúa, thì cách tôi nghe, nói và làm sẽ lôi kéo anh chị em đến hiệp thông với người. Khi khoác tấm áo Alba và đeo dây stola, chúng ta hãy nghĩ đến tấm áo hân hoan mà người cha đã khoác cho đứa con hoang đàng trở về với quần áo dơ bẩn xộc xếch. Khi bước lên bàn thờ để cử hành phụng vụ nhân danh Đức Kitô, linh mục hãy ý thức rằng chúng ta sống xa cách Chúa biết bao, cuộc đời của chúng ta nhơ nhấp như thế nào. Duy có Chúa mới có thể ban cho chúng ta chiếc áo lễ hội ngõ hầu chúng ta xứng đáng chủ sự bàn tiệc của người để phục vụ người. Chúng ta cũng nhớ tới hình ảnh của sách Khải Huyền nói đến tấm áo của 144.000 người được chuyển chọn không do công linh của họ. Họ đã giặt áo trong máu con chiên và tấm áo trở nên rạng rỡ như ánh sáng. Tấm áo được giặt trong máu được thành trong trắng bởi vì máu của con chiên, tức là tình yêu của Đức Kitô chịu chết trên thập giá, đã biến những chiếc áo dơ bẩn thành trong trắng. Tình yêu của người chiếu sáng tâm trí mờ tối của chúng ta. Nhờ thế, bất chấp những đen tối của chúng ta, người đã biến đổi thành ánh sáng trong Chúa. Vì vậy, khi khoác tấm áo trắng lên người, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã chịu đau khổ vì tôi nữa. Nhờ có tình yêu của người lớn hơn tất cả các tội lỗi của tôi mà tôi có thể thay mặt cho người và làm chứng cho ánh sáng của người. Tấm áo trắng còn gợi lên chiếc áo cưới mà Thi Mừng nói tới trong dụ ngôn về tiệc cưới nước trời. Giáo hoàng Gregorio cả nhận xét rằng Thánh Luca nói tới bữa tiệc vào thời canh chung, còn Thánh Matthew thì nói tới bữa tiệc cưới trong phụng vụ và đời sống hội thánh. Duy chỉ có Thánh Matthew đề cập tới chuyện nhà vua đi vào phòng để xem các thực khách, và khi bắt gặp một người không mặc áo cưới thì nhà vua đã ra lệnh tống ra bên ngoài tối tăm. Thánh Gregorio tự hỏi, tất cả những người được quy trục trong hội thánh đều đã nhận được chiếc áo mới của bí tích rửa tội và của đức tin, thế thì anh ta thiếu chiếc áo gì vậy? Và ngài trả lời, thiếu chiếc áo của tình yêu. Quả vậy, trong số những người mà nhà vua đã ban tặng chiếc áo mới, ông thấy rằng có vài người không mặc tấm áo đỏ của lòng mến Chúa yêu người. Do đó, nếu chúng ta không mặc chiếc áo cưới của tình yêu, thì không thể nào tham dự vào tiệc cưới trên trời được. Ai không có tình yêu thì mang theo sự tối tăm ở trong mình. Cảnh tối tăm bên ngoài chỉ là phản ánh của sự mù tối của con tim. Sau cùng, áo lễ được xem như biểu tượng của cái ách mà Chúa đặt lên vai của linh mục. Điều này nhắc nhở lời Chúa mời gọi chúng ta hãy mang lấy ách của người và học ở nơi người tấm gương hiền hậu và khiêm tốn. Mang lấy ách của Chúa trước tiên có nghĩa là đến thụ giáo với người. Chúng ta phải học bài hiền hậu và khiêm tốn của Thiên Chúa được biểu lộ khi làm người. Thánh Gregorio Nacianzano đã một lần tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại muốn làm người? Và ông trả lời như thế này: Thiên Chúa muốn biết tường tận thế nào là vâng lời đối với chúng ta, và người muốn nếm thử tất cả qua sự đau khổ ngay trên bản thân là điều người đã sáng nghĩ ra vì tình yêu chúng ta. Nhờ thế, qua kinh nghiệm riêng tư, người có thể biết được trực tiếp những cảm xúc, những đau khổ, những yếu đuối đang được thương xót. Nhiều khi chúng ta muốn thưa với Chúa Giêsu rằng, lạy Chúa, ách của Chúa chẳng nhẹ nhàng gì hết, trái lại thật là quá nặng nề. Nhưng mà khi nhìn lên, đứng gánh vác tất cả, để nếm thử sự phân phục, sự yếu đuối, sự đau khổ, sự tối tăm, thì những lời than vãn của chúng ta cũng tắt đi. Ách của Chúa là yêu cùng với Chúa. Ta càng yêu mến Chúa và trở thành những kẻ yêu mến, thì ách của người càng trở nên nhẹ nhàng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong buổi tiếp kiến 7.000 giáo chức và học sinh sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đề cao tấm gương và giáo huấn của Thánh Francisco Assisi trong việc bảo vệ thiên nhiên và môi sinh. Madrid, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha hỗ trợ 5 triệu euro cho tổ chức Caritas nước này để tăng cường tình liên đới với những người bị thương tổn nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay. Kinshasa, Hội đồng Giám mục Congo đã kêu gọi các ứng cử viên hãy duy trì an bình và tôn trọng kết quả cuộc bỏ phiếu và tránh sử dụng bạo lực.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.